Từ này hỏi xin thầy chỉ dạy cho con niệm Phật như thế nào để có được lợi ích và công đức khi con sống và đến khi xả bỏ báo thân, niệm Phật như thế nào, niệm Phật nhất tâm. Niệm Phật một lòng một dạ, niệm Phật chí thành chí kính, buông xuống tất cả tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ đi mà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó gọi là niệm Phật nhất tâm, niệm Phật một lòng một dạ, niệm Phật chí thành chí kính, niệm Phật không nghĩ đến danh văn lợi dưỡng, niệm Phật một lòng chỉ để gì, để sám hối nghiệp chướng, chỉ để cầu sinh tịnh độ, chỉ để báo Phật ân đức, chỉ để tiếp dẫn hậu lai, đó gọi là niệm Phật chân chính, đó gọi là một lòng niệm Phật, đó gọi là nhất tâm niệm Phật, đem tất cả những công đức niệm Phật ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Không chỉ một mình cầu mà cầu nguyện cho tất cả chúng sinh cũng đồng sinh tịnh độ. Đó gọi là niệm Phật như lý, như pháp. Niệm Phật ba la mật vậy các quý vị. Niệm Phật như thế, đó là niệm Phật theo đúng chính pháp của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy vậy. Ý nữa Phật tử hỏi, trong trang số 146 của Bộ Kinh Địa Tạng có nói rằng có vô lượng ác quỷ, vọng lượng và tinh mị muốn uống máu ăn thịt vân vân. Vậy các vị này muốn uống máu ăn thịt và hút tinh khí của con người thì có bị nghiệp báo không ạ? Có chứ các quý vị. Đến chư thiên làm việc ác còn bị nghiệp báo mà. Chư thiên quái trời dục giới sắc giới, thậm chí là chư thiên quái trời vô sắc giới, nếu khởi lên cái tâm niệm ác còn bị đọa lạc, còn bị tổn phúc mà các quý vị. Huống chi là quỷ thần uống máu ăn thịt, hút tinh khí của chúng sinh, đều bị nghiệp báo hết các quý vị. Tất cả những kẻ sát sinh hại vật, bất luận là quỷ thần hay là chư thiên, đều bị nghiệp báo hết các quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Tam giới vô an á, do như hỏa trạch. Ở trong Kinh Pháp Hoa là như thế. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa đó vậy. Ba cõi đây chỉ do cho dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là gì? Có sáu cõi trời. Và cõi gì? Cõi người, cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Đó là nói về dục giới. Sắc giới thì có 18 cõi trời. Và vô sắc giới thì có gì? Có ba cõi không vô biên thức. Không vô biên sự thiên. Và thức vô sự sự thiên. Và phi tưởng, phi tưởng hữu sự thiên. Đó. Ba cõi trời vô sắc ấy, vô sắc giới ấy, Đức Phật nói cũng vẫn không yên. Tuổi thọ cao nhất đó là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, hay còn gọi là cõi trời hữu đỉnh ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó. Tuổi thọ cũng chỉ đến 80 vạn đại kiếp mà thôi. Mà kiếp đây là kiếp thạch, rất là lâu dài, rất là lâu, rất là trường thọ. 80 vạn đại kiếp các quý vị, nhưng mà đây gọi là kiếp thạch, đại kiếp đây tức là kiếp thạch. Nhưng Đức Phật nói khi thọ mạng hết 80 vạn đại kiếp đó, vẫn có thể bị đọa lạc xuống nhân gian như thường, thậm chí vào ba đường ác như thường. Vì vậy Đức Phật mới nói là tam giới vô an rõ như hỏa trạch là như thế. Tức là ba cõi không yên giống như nhà lửa là như vậy. Đó. Cho nên Đức Phật mới đại khai phương tiện. Ngài tại kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các đỉnh kinh điển khác. Ngài tuyên thuyết về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giới thiệu về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Tuổi thọ vô lượng, không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là cực lạc. Tất cả những chúng sinh được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ đồng như tuổi thọ Đức Phật A-di-đà. Có nghĩa là gì? Thọ vô lượng, vô biên, không thể tính đếm hết được. Gọi là vô lượng thọ. Công đức quang minh trên thân thể vô lượng vô biên, cho nên gọi là vô lượng công đức, gọi là vô lượng quang. Thọ mạng vô lượng cho nên gọi là vô lượng thọ. Công đức không thể tính đếm hết được cho nên gọi là vô lượng công đức. hào quang ở trên đó, thân thể thì sáng trưng rực rỡ cho nên gọi là vô lượng quang Phật. Những chúng sinh được vãng sinh về đó trở thành bậc thượng thiện nhân, hào quang ở trên mình cũng sáng trưng rực rỡ nhiều vô lượng vô biên như là hào quang của Đức Phật. Thọ mạng cũng đồng như thọ mạng của Đức Phật. Công đức cũng vô lượng và vô biên chẳng thể tính đếm hết vậy. Mà tu tập điều quan trọng là không bị thoái chuyển. Tu tập cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển như thế gian chúng ta này nữa. Thế gian này chúng ta tu thoái chuyển nhiều lắm các quý vị. Không chỉ các Phật tử chúng ta quy Tam Bảo rồi một thời gian gặp khó gặp khổ một cái. Hoặc là gặp thầy tà bạn ác các tôn giáo khác thì bỏ cả đạo Phật để theo thầy tà bạn ác, theo tôn giáo khác. Đấy gọi là gì? Thoái thất Bồ Đề Tâm. Đấy là nói Phật tử tại gia, còn người xuất gia thì người xuất gia cũng có những trường hợp như vậy. Gặp khó, gặp khổ một chút, thầy tổ mình làm sai hoặc là mình làm đúng. Nhưng mà thầy tổ hiểu lầm hoặc là thầy tổ mắng, trách mình, dạy dỗ mình. Mình dỗi. Giận dữ, giận dỗi rồi đi. Bỏ thầy, bỏ tổ, bỏ đạo mà đi. Mà đi, bỏ chùa mà đi. Hoặc là hoàn tục, lập gia đình, hoặc là lang thang cầu bơ, cầu bắt, vân vân này nọ, ta chúng ta thấy. Đấy gọi là thoái Bồ Đề Tâm, nho nhỏ. Còn nếu mà bỏ đạo mà không tu nữa gọi là đại thoái Bồ Đề Tâm. Bỏ thầy, bỏ tổ mà vẫn đi tu tập ở chùa khác gọi là thoái tâm nho nhỏ thôi. Nhưng bỏ đạo không tu nữa, hoàn tục ra về thì đó gọi là đại thoái Bồ Đề Tâm. Nếu còn bất tín nhân quả, báng phá Tam Bảo nữa thì chắc chắn trường hợp này sau khi xả bỏ, sau khi chết đi chắc chắn sẽ đọa trong 18 địa ngục khổ vậy. Đọa trong 18 đại địa ngục khổ vậy các quý vị. Đó, cho nên phải cẩn thận, hết sức phải cẩn thận. Chớ để cho thoái thất cái tâm Bồ Đề của mình. Đấy mới là điều quan trọng của người tu chúng ta. Cho dù xuất gia hay tại gia. Thế giới này nó dễ bị lôi cuốn lắm. Thậm chí là hoặc tài sắc danh thực thùy nó lôi cuốn này. Hoặc là do cái bản ngã của mình quá cao này, thầy tổ chửi mắng một cái thì cũng bỏ đạo ngay. Hoặc là anh em huynh đệ bất hòa với nhau thì không vượt qua bỏ đạo ngay, vân vân. Đó, thoái thất tâm Bồ Đề nó có nhiều cách lắm. Ma tâm nó thì nó đùng đùng nó nổi lên là chúng ta không có nghĩ đến đạo mà chỉ nghĩ đấy gì đến ma thôi. Đấy, ở thế giới này khó tu, cho nên Phật dạy chúng ta thì nên cầu sinh tịnh độ để cho dễ tu là như thế. Vì vậy mà thời mạt pháp này pháp môn tịnh độ chính là gì? Một là pháp môn thủ thắng nhất, ổn thỏa nhất, phù hợp nhất, dễ thành tựu nhất đối với gì? Chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta này.